là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tại huyện Lục Yên.
Thị xã Nghĩa Lộ chuẩn bị mọi điều kiện đón du khách.
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử 8 vụ án theo hình thức trực tuyến.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Lê Minh Khánh, Bộ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Chứng minh đại hội về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng 351 tăng ni Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh. Với phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã nỗ lực đoàn kết, từng bước kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin và tinh thần phụng sự, hộ quốc, an dân, thúc đẩy hoạt động Phật Pháp của tỉnh ngày một phát triển. Đến nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái có 25 tăng ni, hơn 17.000 tín đồ Phật tử, 6 ban trị sự Giáo hội Phật giáo cấp huyện thị trực thuộc, 15 cơ sở được phép sinh hoạt tôn giáo. Hiện nay toàn tỉnh có 29 ngôi chùa, trong đó có 1 chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và 18 chùa là di tích lịch sử cấp tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác tu bổ phụng dựng, xây dựng các chùa trên địa bàn tỉnh đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của tăng ni Phật tử, các nhà hảo tâm và nhân dân với tổng kinh phí ủng hộ xây dựng trùng tu tôn tạo đạt trên 164 tỷ đồng. Cũng trong 5 năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử và các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ, xây nhà tình nghĩa. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong những năm qua, thông tin nhanh tới đại hội những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự tham gia tích cực, đóng góp của Giáo hội Phật giáo và các tăng ni Phật tử trong tỉnh. Để thực hiện tốt mục tiêu Phật sự nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, thực hiện đúng đường hướng, hành đạo theo giáo lý nhà Phật, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chủ trương chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy chế hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trật tự kỷ cương, tạo sự thống nhất cao trong tập thể Ban trị sự. Kết hợp chặt chẽ việc thi hành chính pháp với hiểu biết tôn trọng và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động Phật sự. Đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác bảo tồn di tích văn hóa. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ban trị sự cấp huyện thị, tạo điều kiện để các tăng ni Phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc cũng như phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đại hội đã suy cử 47 thành viên tân trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tọa Thích Minh Huy được suy cử làm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu dự đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, đồng thời thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Yên Bái lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng bằng tuyên dương công đức cho 7 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2017-2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển tổ chức và từ thiện nhân đạo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 6 cá nhân là các tăng ni Phật tử đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Phật sự giai đoạn 2017-2022. Nhân dịp này, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao quà từ thiện làm 5 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 250 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Chiều ngày 17 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022-2027 do Thượng tọa Thích Minh Huy, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đến chào ra mắt sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 3. Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Minh Huy, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã báo cáo kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã quan tâm hỗ trợ để ban trị sự tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tọa Thích Minh Huy mong rằng chính quyền tỉnh Yên Bái cũng như lãnh đạo các ban ngành tiếp tục quan tâm và hỗ trợ ban trị sự hoàn thành tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới và tích cực góp phần xây dựng quê hương Yên Bái văn minh phồn thịnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Chúc mừng Thượng tọa Thích Minh Huy đã được Đại hội suy cử đảm nhiệm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái. Thông qua Ban trị sự, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến toàn thể tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh, mong muốn Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp tục vận động tăng ni Phật tử hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 9 với chủ đề vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Hội nghị kết nối đến các điểm cầu địa phương trên cả nước và 80 điểm cầu của doanh nghiệp nước ngoài ở trong và ngoài nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở đơn vị liên quan và đại diện doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian chia sẻ về các yếu tố nền tảng với sự phát triển của Việt Nam. Việt Nam nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh các khu vực kinh tế khác. Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sự đồng hành và đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, chia sẻ với những nhà đầu tư gặp khó khăn do tình hình trong nước và thế giới. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, chân thành lắng nghe, chia sẻ và nỗ lực giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, đồng lòng vì một trái đất yên bình và xanh, vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Việt Nam hiện có trên 90% doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính ở mức trung bình và cao. Khoảng 66% doanh nghiệp dự kiến mở rộng đầu tư trong năm 2023, 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh của chính phủ như miễn giảm thuế, phí, bình ổn giá, giấy phép lao động, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách hỗ trợ người lao động, hỗ trợ tiêm vaccine COVID ở mức trung bình và cao. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, phân tích, đề xuất của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành phía Việt Nam cũng đã có những ý kiến phản hồi và trao đổi cụ thể, chi tiết, qua đó làm rõ hơn các nội dung mà các bên cùng quan tâm. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực. Việc thu hút đầu tư nước ngoài cân đối, hợp lý, linh hoạt trên cơ sở đặc trưng của các địa phương, vùng miền, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch và yêu cầu phát triển theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phục hồi sản xuất kinh doanh và tiến tới mở rộng đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa kiểm tra giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Lục Yên. Qua báo cáo, đến thời điểm này, huyện Lục Yên có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 8 tháng năm 2022, huyện Lục Yên huy động các nguồn lực đạt trên 236 tỷ đồng, trong đó vốn cộng đồng dân cư trên 21 tỷ đồng. Năm 2022, huyện phấn đấu có 3 xã về đích nông thôn mới là Minh Chuẩn, An Lạc và Lâm Thượng. Đến nay, xã Minh Chuẩn đạt 12 trên 19 tiêu chí, xã An Lạc đạt 10 trên 19 tiêu chí và Lâm Thượng đạt 9 trên 19 tiêu chí. Tại buổi làm việc, huyện Lục Yên đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội điều chỉnh tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đối với xã nông thôn mới, sớm ban hành hướng dẫn triển khai sổ khám bệnh điện tử, tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn trước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã đánh giá cao sự quyết tâm của huyện Lục Yên trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời mong muốn thời gian tới các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, phối hợp với các ngành để sớm hoàn thiện các tiêu chí, mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới.
Thị ủy Nghĩa Lộ vừa tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022. Đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch của tỉnh giao như tu sửa, chỉnh trang sân vận động thị xã, phối hợp xây dựng kịch bản màn đại xòe, khảo sát xây dựng các cụm pano áp phích, lắp đặt các màn hình LED tại các địa điểm công cộng phục vụ du khách theo dõi lễ hội, huy động các lực lượng tham gia tập luyện diễu diễn, tham gia màn đại xòe, thống nhất về maquette trang trí và các xe diễn tập. Thị xã cũng đang triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động không gian trưng bày và trình diễn văn hóa dân tộc, địa điểm triển lãm ảnh tư liệu tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và văn hóa ẩm thực. Công tác hậu cần đã xây dựng kế hoạch và chi tiết các phương án bố trí đón tiếp đại biểu tại các khách sạn nhà nghỉ, phương án bố trí ăn, phương án lễ tân tại sân vận động, lễ khai mạc cũng như các buổi sơ duyệt tổng duyệt. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động của lễ đón nhận và khai mạc lễ hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, tạo hình ảnh ấn tượng tốt đẹp cho đại biểu du khách. Tập trung chỉnh trang đô thị, cây xanh, bổ sung đèn, hoa trang trí khu trung tâm, quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ vui chơi, nhà hàng, khách sạn để tránh tình trạng tăng giá. Công an thị xã đã triển khai các giải pháp nghiệp vụ, ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm lưu trú, các khu vực tập luyện, địa điểm tổ chức lễ đón nhận và khai mạc lễ hội, bố trí tăng cường đủ lực lượng chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ trong quá trình diễn ra lễ hội. Tại cuộc họp, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và các cơ quan ban ngành, các xã phường quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022. Qua đó nhằm quảng bá, tuyên truyền, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Yên Bái nói chung và thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng thực hành về du lịch cộng đồng cho các ban ngành liên quan, đại diện cấp ủy chính quyền và tổ chức đoàn thể, đại diện hộ gia đình đã và đang có ý tưởng thực hiện mô hình homestay tại các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ. Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên các kỹ năng nghề như kỹ năng giao tiếp, chào hỏi khách và thuyết minh tại điểm tham quan, thuyết minh về văn hóa dân tộc bản địa tại các homestay, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cơ bản, kỹ năng làm marketing, kỹ năng quản lý và phát triển các dịch vụ du lịch, khả năng liên kết hợp tác và sáng tạo trong quá trình phát triển, xây dựng ý thức bảo vệ về văn hóa và cảnh quan tự nhiên tại cộng đồng địa phương. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022.
Dù tuổi đã cao, nhưng hàng ngày nghệ nhân Lò Văn Biến ở tổ dân phố Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ vẫn nhiệt tình truyền dạy 6 điệu xòe cổ cho các con, các cháu và đội văn nghệ nòng cốt ở thị xã Nghĩa Lộ. Là người được mệnh danh là pho sử sống của dân tộc Thái Nghĩa Lộ, với nghệ nhân Lò Văn Biến thì việc nghiên cứu tìm tòi lưu giữ 6 điệu xòe cổ khởi nguồn của 36 điệu xòe khác không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, niềm tự hào của một người con dân tộc Thái. Nghệ nhân Lò Văn Biến, tổ dân phố Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Cái UNESCO người ta công nhận một điều rất là hiếm có, không ai mơ tưởng tới đâu, Mà cái đấy cũng là một cái niềm động viên dân tộc chúng ta. Dân tộc chúng ta là phải yêu dân tộc chúng ta và phải yêu những cái gì văn hóa của dân tộc chúng ta. Tôi nghĩ là người Thái bây giờ không biết nói tiếng Thái là cái điều sai. Và người Thái chúng ta không biết múa xòe, không biết khắp Thái thì thật cho mà nói thì nay mai nó sẽ mất hết. Cho nên là chứng tỏ là nhắc lại anh phải yêu dân tộc anh.
Được gọi với cái tên Chiều Mến, người lan tỏa tình yêu văn hóa Thái Mường Lò. Hàng ngày, bà Hoàng Thị Văn ở tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ vẫn dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, truyền dạy, giới thiệu 6 điệu xòe cổ tới du khách và học sinh trong vùng. Với vốn văn hóa được nuôi dưỡng từ nhỏ và tự nghiên cứu tìm hiểu, hiện nay bà Văn không những đọc thông viết thạo chữ Thái cổ mà còn thuộc lòng những điệu dân vũ Thái. Bà Hoàng Thị Văn, tổ Tông Công 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Bây giờ muốn bảo tồn được cái thì tôi nghĩ rằng cái thứ nhất là chính dân tộc Thái chúng ta phải xác định đó là của mình. Mình phải yêu đã. Thì các cái dân tộc khác người ta thấy rằng hay đấy, đẹp đấy, dân tộc Thái người ta quý đấy, thì các dân tộc khác người ta mới yêu, mới tôn trọng, mới quý, mới học tập lại lẫn nhau. Mà nó lan tỏa ra các cái dân tộc khác cùng được múa được xòe thì mới gìn giữ được hết ạ.
Để đêm xòe vui hơn, say hơn, trong mỗi nhịp xòe thì không thể thiếu âm nhạc từ chiếc khèn bè. Và khi nhắc đến loại nhạc cụ độc đáo này, người Thái ở Mường Lò không thể không nhắc đến ông Cầm Văn Hoa, người duy nhất hiện nay còn chế tác khèn bè, phục vụ những lễ hội xòe của người Thái. Việc làm nhỏ bé và thầm lặng của ông đã và đang góp phần cho những đêm xòe thêm rộn rã, say đắm lòng người. Ông Cầm Văn Hoa, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong những năm qua thì được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ thị xã cho đến phường thì cá nhân nghệ nhân Lò Văn Biến đã có đóng góp rất nhiều về việc phát huy, duy trì và bảo tồn chữ Thái cổ và cũng như là truyền dạy cho các thế hệ về xòe Thái. Mặc dù là tuổi cao, sức khỏe nó cũng có hạn chế, nhưng mà tuy nhiên thì với các hoạt động của phường cũng như của thị xã thì đối với nghệ nhân luôn là nhiệt huyết, hăng say và tạo điều kiện và cũng như là tham gia rất là đầy đủ và nhiệt huyết để tạo cho cái phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương ngày càng được phát triển hơn và duy trì cái, đặc biệt là duy trì cái bản sắc của người đồng bào dân tộc Thái.
Nhờ sự bền bỉ và những đóng góp của những nghệ nhân, già làng như ông Lò Văn Biến, bà Hoàng Thị Văn, ông Cầm Văn Hoa, mà đến nay, tất cả các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ đều có đội văn nghệ biểu diễn thuần thục 6 điệu xòe cổ của người Thái đen Mường Lò. Đặc biệt, vừa qua nghệ thuật xòe Thái được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào quê hương dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc bảo vệ, gìn giữ để nghệ thuật xòe Thái vươn xa.
Sáng nay, cụm thi đua số 2 Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2022. Tham gia giải, Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái có tổng số trên 80 vận động viên đến từ 7 đội bóng chuyền hơi, trong đó 5 đội nam và 2 đội nữ. Công đoàn cơ sở trong cụm gồm đội bóng chuyền hơi nam và đội bóng chuyền hơi nữ Công đoàn cơ sở, Sở Tài nguyên Môi trường, đội bóng chuyền hơi nam, các Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, tỉnh đoàn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư, đội bóng chuyền hơi nữ Công đoàn cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội chữ thập đỏ tỉnh. Các đội bóng tranh tài sôi nổi, hào hứng với những trận đấu đầy kịch tính hấp dẫn, đã cống hiến nhiều đường bóng hay, kỹ thuật và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Thông qua buổi giải bóng chuyền hơi nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động, tạo mối quan hệ giữa các đoàn viên công đoàn, giữa các cơ quan đơn vị trong cụm thi đua số 2, Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái ngày càng gắn bó sâu sắc. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được đẩy mạnh và nâng cao, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải cho các đội có thành tích cao, trong đó giải nhất thuộc về đội bóng chuyền nam Công đoàn cơ sở, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đội bóng chuyền nữ Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thưa quý vị, trong hai ngày 16-17 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến với điểm cầu nhà tạm giam công an thành phố xét xử sơ thẩm 8 vụ án hình sự. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử sơ thẩm 6 vụ án hình sự liên quan đến tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, 2 vụ liên quan đến tội trộm cắp tài sản. Điển hình phiên tòa trực tuyến xét xử các bị cáo Trần Duy Hồng sinh năm 1973, địa chỉ tổ 13 phường Nguyễn Thái Học, bị tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Tân sinh năm 1971 trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, bị tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa trực tuyến, các cơ quan tiến hành tố tụng đã triển khai đầy đủ các thủ tục của một phiên tòa theo quy định. Bị cáo bị hại có mặt đúng giờ đầy đủ, nghe rõ và trả lời rõ các câu hỏi yêu cầu của hội đồng xét xử. Phiên tòa diễn ra trong không khí trang nghiêm trật tự, đường truyền giữa các điểm cầu ổn định, hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả. Quá trình chuẩn bị phiên tòa và tiến hành xét xử trực tuyến đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hướng dẫn. Thời gian qua, trước yêu cầu về cải cách tư pháp của Tòa Nhân dân tối cao, Tòa Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng với những khó khăn trong tổ chức các phiên tòa xét xử trực tiếp do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xét xử. Do đó, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời là nhu cầu, xu hướng tất yếu của ngành tòa án. Việc xét xử trực tuyến nhằm hỗ trợ hoặc thay thế xét xử trực tiếp tại tòa, giúp tòa nâng cao chất lượng xét xử, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tòa án, mở rộng cơ hội tổ chức xét xử ở mọi nơi, mọi lúc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan ngày 16 tháng 9, Tổng thống Nga Putin nói với Thủ tướng Ấn Độ rằng ông hiểu mối quan hệ bận tâm của New Delhi về cuộc xung đột ở Ukraine và muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Nhà lãnh đạo Nga Putin cho biết Kiev đã từ chối đàm phán và muốn đạt được mục tiêu của riêng họ trên chiến trường. Nga kiểm soát được khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Nga đang cố gắng xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc và Ấn Độ trong bối cảnh phải đối phó với chiến dịch cô lập của phương Tây bằng hàng loạt lệnh trừng phạt. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tăng cường mua dầu mỏ của Nga trong những tháng gần đây với giá chiết khấu và khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ kinh tế gần gũi hơn với Moscow. Phát biểu tại một cuộc họp với quân đội ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Đức sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc củng cố an ninh châu Âu, ưu tiên cho chính phủ và biến quân đội đất nước thành trụ cột của quốc phòng châu Âu. Thủ tướng Đức nhấn mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là bước ngoặt để Berlin đánh giá lại vai trò của mình trên lục địa châu Âu và trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Thủ tướng Đức còn tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường chi tiêu cho quân đội và tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% tổng thu nhập quốc nội của cả nước. Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc ngày 16 tháng 9 đã ban hành cảnh báo về việc bùng phát dịch cúm mùa trên toàn quốc. Số liệu thống kê cho thấy từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 9, tỷ lệ các ca có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa là 5,1 ca trên 1.000 người, vượt ngưỡng bùng phát dịch là 4,9 ca. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc cúm mùa ở Hàn Quốc hiện là 1,4%, vẫn thấp hơn so với các virus đường hô hấp khác. Theo cảnh báo, nhóm nguy cơ cao như trẻ em dưới 9 tuổi, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch sẽ được kê thuốc kháng virus mà không cần làm xét nghiệm. Giám đốc KDCA nhận định số ca mắc cúm mùa ở Hàn Quốc tăng gần đây là do chính phủ nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội và tỷ lệ miễn dịch tự nhiên với cúm mùa trong cộng đồng giảm do dịch bệnh không bùng phát trong 2 năm qua. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiêm phòng cúm mùa cho trẻ trên 6 tháng tuổi tới dưới 9 tuổi từ 21 tháng 9 tới. Bộ Y tế Ghana đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch bệnh do virus Marburg sau khi không có trường hợp nào được ghi nhận trong 42 ngày qua. Đây là lần đầu tiên dịch sốt xuất huyết do virus Marburg được phát hiện ở Ghana. Marburg là một căn bệnh đáng sợ vì nó có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người. Hiện tại chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị kháng virus. Bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg lây truyền sang người từ loài rơi ăn quả và lây lan từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của bệnh nhân hoặc các bề mặt và vật dụng. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, U20 Việt Nam có trận thắng đầm trước đối thủ yếu hơn là U20 Timor-Leste để tạm đứng đầu bảng. Chỉ sau 10 phút, bàn thắng đã đến với U23 Việt Nam. Thanh Nhàn đã có một pha dàn lưng đưa bóng về góc xa cầu môn từ quả đá phạt của Xuân Tiến. 4 phút sau, tỷ số đã là 2-0. Lần này Vĩ Hào bật tường với Quốc Việt trước khi sút vào góc cao từ quả đá đẹp mắt. U20 Timor-Leste không có nhiều bái miếng nhưng khâu chống phản công của U20 Việt Nam không tốt tạo cơ hội cho họ đôi lần sút bóng nguy hiểm. Sang hiệp 2 dù tấn công mạnh mẽ nhưng phải đến phút 83, Xuân Bát tận dụng pha bắt bóng lỗi của thủ môn Negora để sút bồi vào lưới trống và 2 phút sau Văn Khang ấn định 4-0 cho U20 Việt Nam. Chiến thắng này tạm đưa U20 Việt Nam lên đầu bảng F với 6 điểm và hiệu số dương 8, nhưng U20 Indonesia còn gặp U20 Hồng Kông vào 20 giờ tối nay. Sau một tuần tạm nghỉ, giải Ngoại hạng Anh đã trở lại vào rạng sáng nay với 2 trận đấu sớm của vòng 8. Trận đấu trên sân Villa Park giữa Aston Villa và Southampton diễn ra với tốc độ chậm và không có quá nhiều cơ hội tạo ra. Trong thế trận bế tắc chủ nhà,
có được bàn mở tỷ số từ một tình huống đá phạt góc với người ghi bàn là tiền vệ Jacob Ramsey. Những điều chỉnh nhân sự trong 45 phút tiếp theo đến từ cả hai đội không giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Kết quả 1-0 nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Steven Gerrard được dự đến hết trận. Trong khi đó, trận đấu giữa hai tân binh mùa này là Nottingham Forest và Fulham đã diễn ra hấp dẫn với 5 bàn thắng được ghi. Dù để Nottingham Forest có bàn mở tỷ số ở phút 11, nhưng chỉ trong vòng 6 phút đầu hiệp 2, từ 54 đến 60, Fulham đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công của Anda Rabia và Finhanha Horisonres. Các cầu thủ áo đỏ chỉ gỡ lại được một bàn ở những phút cuối và chấp nhận thua sát nút 2-3.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, cần đề phòng sạt lở đất đá. Ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông, cần đề phòng sạt lở đất đá. Ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ: hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9 cộng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh, sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.